những người việc làm chưa xong, tức là những người chưa xứng bả. Thế Phật diệt độ, đây kinh này là kinh cứ kinh này là kinh Di Giáo, tức là Phật thuyết lúc Phật sắp nhập niết bàn, thấy không? Thì hết sức thương cảm những người này, cái tâm tham dục họ còn, cái ái nhiễm họ vẫn còn, thành ra họ phát sanh ra cái tâm vẫn là còn ái dục, rồi là thấy Phật nhập diệt đâm ra cái tâm nó khổ, nó phiền não. Những người mới vào giáo pháp, nghe lời Phật dạy đều được đắc độ. Tức là những người mà bây giờ mới nghe Phật thuyết vào phương thì nghe lời Phật dạy, tự nhiên họ giải tất cả những cái tâm nghi của họ. Giải tâm nghi của họ, thấy sanh ra được cái tri kiến chân thật. Nó gọi là được độ. Được độ tại giai đoạn đầu tiên của độ, tức là phát sanh được cái giải từ các mê mờ về cái thấy biết. Và cái này giờ họ phát không còn tâm nghi nữa. Nếu có nghi tức là cái kiến giải chưa được rõ ràng, còn này kiến giải rõ ràng thành nó được đắc độ. Đắc độ này tức là giai đoạn đầu tiên, tức là được kiến giải, nó không còn bị trở ngại nữa. Thí như đêm thấy ánh chớp, liền thấy được đường. Tâm họ sáng suốt, giống như là bên vô minh mà có một cái ánh sáng khiến họ thấy được cái đường đi, không còn lạc não nữa. Những người việc làm đã xong, tức là những cái gì mà đã tu hành, đã hoàn tất rồi, đã đạt được giải thoát đi kiến rồi, thấy không? Đã qua biển khổ, chỉ nghĩ như vậy, thì những người này vấn đề đó họ không còn cái nhân ngã, cái ngã nữa, nên đối với họ không có cái tâm mà thương cảm, ái lụy, bi lụy một cách rất là phàm tình, thấy không? Thế Tôn vì sao diệt độ mau như vậy? Thầy quý vị coi trong này thấy được những cái tâm của người rõ ràng, những người là những cái bậc mà khổ học, việc làm chưa xong, thấy không? Thì cái tâm họ vẫn còn cái vấn đề thường tình, vẫn có cái ái nhiễm, tức là cái bản ngã nó phát sanh. Còn những người mà việc làm đã xong, tức là các phiền não đã diệt, các quả đã chứng, đã vượt qua cái biển khổ, thì thế Tôn vì sao diệt độ mau như vậy? Họ chỉ nghĩ như vậy thôi. Tức là cái tâm khi về trí tuệ của họ, họ chỉ thắc mắc về trí tuệ thôi. Tức là tại sao thế Tôn không ở mà thế Tôn diệt, chứ cái tâm mà tình cảm sinh không có. Thì cái này nó cũng nói là trên các con đường tu của quý vị, khi nào quý vị thấy có một cái sự tình cảm ái nhiễm trong cái tâm mình nó phát sanh trong mỗi vấn đề, thì biết rằng con đường tu của mình cái ngã nó còn. Còn những người kia thì cái ngã họ hoàn toàn nó đã mất, họ chỉ phát sanh cái trí tuệ, họ đặt vấn đề thôi, đó là tại sao này, tại sao kia, cái trí tuệ cái đó thuộc dính về phương diện trí tuệ thôi, chứ nó không có một cái ái luyến nào trong lòng, cái ái nhiễm nào trong hết trơn. Thầy trong tổ mà luận là những người vừa làm chưa xong á, tức là những người chỉ hàng sơ quả, nhị quả, tam quả, tức là từ Tu Đà Hoàng đến A Na Hàm quả. Vì chưa đoạn hết tư hoặc nên còn sanh ra bi cảm, giống như ngài A Nan âu sầu than khóc. Thứ hai, người mới nhập pháp chỉ hàng nội ngoại phàm. Thì nội phàm cái gì, coi lại trong cái kia đó, học nội ngoại phàm là những người mà tu thích phương tiện này kia đó, tổng tướng biệt niệm này kia đó, do sức quán hạnh chưa sâu nên nay vừa nghe nói pháp này, thấy không? Liền kiến đạo mau chóng, tức là không còn tâm nghi nữa. Nhớ, kiến đạo tức là thấy được cái giáo pháp rồi thì không tâm không có nghi ngờ nữa. Như đêm tối thấy ánh sáng, chẳng cần chần chờ, vì trong một sát na kiến đạo 16 tâm. Vậy 16 tâm này tôi cũng giảng rồi. Thứ ba, những người việc làm đã xong, chỉ cho La Hán đã đoạn hết kiến và hoạt và tư hoạt, vĩnh viễn siêu thoát ở bên khổ sinh tử, nên không còn tình cảm bi thương. Nhưng không biết Phật thật không diệt độ, nên nói sao diệt độ mau như vậy? Nói về cái A-la-hán này á, bên đại thừa nói về cái A-la-hán thì cái trí tuệ chưa rốt ráo, thì họ bị vướng mắc là vướng mắc trong trí tuệ thôi, chứ vấn đề ái nhiễm phiền não họ không còn nữa. Thứ hai, rồi hai, trong cái phần đoạn nghi lưu thông, để trừ nghi cho những người như vậy, thì Phật nói là A Nậu Lâu Đà tuy nói lời này, trong chúng đều liễu đạt nghĩa tứ thánh đế. Tức là nói như hồi nãy đó, không còn nghi gì đó, tức là để là đã nói rằng là trong chúng nó bây giờ đối với tứ thánh đế nó không còn nghi ngờ gì nữa. Thế Tôn muốn cho đại chúng được kiên cố, dùng tâm đại bi, lại vì chúng nói, tức là muốn cho cái tâm càng vững mạnh hơn trong các pháp của vừa đế đó, mà phát khởi đại bi tâm, nói lại với chúng rằng: Này các tỳ kheo, không nên buồn rầu, Đó là Phật nói như thế này, tức là nói với những cái vị những tỳ kheo về chưa hoàn tất, nghĩa là việc làm chưa xong á, nhưng là tỳ kheo từ chưa chứng quả cho đến chứng tam quả vẫn còn cái tình cảm ái nhiễm. Dầu ta có ở đời một kiếp rồi cũng phải diệt, có hội mà không tan quyết không thể có. Đây là cái như lý rồi, nhưng đây là chân lý. Đời vô thường, không có ai mà có thể còn hoài. Phật nói tự lợi lợi tha, pháp này cũng đủ. Giờ Phật trong cái lời thuyết Phật thì pháp tự lợi Phật cũng thuyết, pháp lợi tha Phật cũng đã thuyết rồi ha, tức là ta thuyết đủ hết tất cả các pháp rồi, nên ta có ở lại lâu cũng không còn ít. Thì pháp đã nói hết rồi, mà tâm không còn chúng sanh đã không nghi ngờ nữa rồi, thì có thể nương vào pháp mà tu tập rồi, không có đâu còn có gì bế tắc nữa mà phải ở lại nữa. Thực sự Phật ra đời là chạy vì phương tiện để mà giảng như vậy thôi, để cho ta đừng có những cái tâm mà nghi ngờ nào đối với cái đạo pháp thôi. Mà khi mà chúng tâm đã đầy đủ rồi thì Phật không cần cái giữ cái thân làm gì. Đối Phật là nó không phải như mình có ngày là có lo giữ cái thân để sống vậy đó, thấy không? À, Phật là chỉ là hiện thân ra để mà làm một cái nhiệm vụ nào đó, hay khi nhiệm vụ viên mãn thì cái thân đó ẩn. Đối với bên nguyên thủy thì cái thân đó nhập diệt, còn đối với đại thừa thân nó ẩn đi rồi hiện ra một cái phân khác, dưới trong một quốc độ khác, với một cái chúng sanh khác, hay để làm một cái hạnh nào khác, để giải nghi một cái loại khác vậy thôi. Thành ra cái thân Phật nó thực sự nó không có thân nào nhất định á. Tự lợi lợi tha, pháp này đã đủ, nên ta có lại lâu cũng không còn ít gì. Phật ở lại cũng nói nhiều thôi, nghe không? Bây giờ chúng sanh đã đầy đủ rồi, không còn cái gì nữa thì ở lại làm gì nữa, thì ẩn đi để mà hiện ra cái thân khác là ít cho chúng sanh khác. Những người đáng độ giàu ở trên trời hay tại nhân gian đều đã độ hết. Phật cái nhiệm vụ Phật đã xong rồi đó. Đời trong khi Phật ra đời thì bao nhiêu người có nhân duyên thì Phật đã độ hết rồi. Thường thường một vị Phật ra đời thì có bao nhiêu người có nhân duyên ra đời cùng thời gian đó. Thường thường á là Phật chỉ quán xét căn cơ chúng sanh dùng đó thì ra để độ bao nhiêu người đó thôi. Còn những người khác thì đủ nhân duyên, dù Phật có thuyết cách mấy độ cũng không được. Không phải nhiều khi Phật chỉ gieo nhân chủng để là qua những kiếp sau gặp Phật Di Lặc, hay là qua những kiếp sau nữa gặp trong thời tượng pháp, gặp các đệ tử của Phật thuyết tiếp họ độ tiếp thôi. Và trí huệ Phật đó là nó đã rõ ràng rồi. Thành ra ở đời mà những người đã không có nhân duyên Phật nữa thì Phật độ cũng không được. Thành ra bây giờ Phật nhập để mà cho những người khác hoạt động. Những người chưa độ đều đã được gây nhân duyên đắc độ. Từ nay về sau đệ tử của ta phải nói nhau thực hành pháp này, như vậy pháp thân Như Lai sẽ thường còn không diệt. Còn những người chưa độ không phải là không độ đâu, mà Phật đã gieo nhân duyên cho người ta hết, thành ra nhiệm vụ Phật không còn nữa, thì Phật đi vào cái cảnh giới niết bàn diệt độ. Thì Phật trước khi đó Phật còn dặn là đệ tử của ta phải nói nhau thực hành pháp này, tức là những pháp mà Phật dạy cho chúng sanh trong căn tánh đó ha. Thì cũng như là mặc dù Phật nhập diệt nhưng mà pháp Phật vẫn còn. Thì đối với nguyên thủy á, pháp thân của chư Phật tức là pháp của Phật ha, đó là cái nguyên nghiệp của nguyên thủy. Phàm cái nào mà không phải pháp của Phật thì không được gọi là pháp thân ha. Còn với đại thừa, pháp thân của Phật chư Phật tất cả là tất cả những hiện tượng, tất cả những pháp, tất cả những tư tưởng mà khiến chúng sanh nương vào đó mà được lợi ích tỏ ngộ thì gọi là pháp thân. Không ai nương lợi ích được tỏ ngộ không, mà nương lợi ích đó mà phát tâm bồ đề, nương vào đó mà phát khởi tâm đại bi, đều gọi là pháp thân của chư Phật. Nương vào đó mà được lợi ích đều là pháp thân của chư Phật. Thành ra đại thừa với nguyên thủy nó khác nhau. Nguyên thủy pháp thân tức là pháp, còn đại thừa là tất cả những gì mà khiến chúng sanh được lợi ích, có thể tiến lên từ nhân thừa, thiên thừa cho đến tới Phật thừa, hay là Bồ Tát thừa, hay là Hán thừa, thì gọi là pháp thân. Do đó nguyên thủy cành bông cũng có thể là pháp thân, cái ghế cũng có thể là pháp thân, lợi ích chúng sanh. Ví dụ như vậy, cái xe hơi cũng có thể là pháp thân với chư Phật. Phật dùng cái tâm lực để tác động tâm ý chúng sanh, mà phán tác ra cái phi cơ để chúng sanh bay, để lợi ích cho cái đường đi có thể để đi được ngắn gọn, để mà tiếp xúc lẫn nhau, để mà cầu học. Ví dụ như vậy đều là pháp thân. Không gì phải hiểu rõ hai chữ pháp thân của hai quan niệm nó khác nhau ha. Nhưng mà cái pháp thân mà có được cái đại thừa mà họ quan trọng nhất là cái pháp thân mà hiện ra tất cả những cái nhân duyên để làm chúng ta tỏ ngộ về hướng vào Phật đạo, là họ quan trọng về cái pháp thân đó ha. Còn như nói rộng ra là tất cả những pháp thân mà khiến cho người ta đi nương vào đó mà được lợi ích, được hành lạc sung sướng, thì đánh là cái công đức của Đức Phật vẫn là pháp thân như thường. À, ta ra là cái lời Phật nhắn nhủ thôi, nhắn nhủ nói là giờ ta đi thì thôi đừng có gì trở ngại, bởi vì Phật ở đó cũng không có làm gì ích lợi nữa. À, thì bây giờ cứ nương thầy giáo pháp của Phật đi, những cái gì mà mấy vị đang nắm giữ, quý vị không còn nghi ngờ nữa, thì cái đó thì có cũng như Phật ở đời. À, à, có cái đó cũng như có Phật ở đời vậy thôi. Vì Phật ở đời mà quý vị không theo, không hành, không nghe, à, không thọ trì, không ghi nhớ, không thực hành thì cũng như không. À, Phật ở đời cũng vô ích, không làm gì hết. Thầy Phật nói rằng ta đi rồi nhưng mà pháp ta vẫn còn ở đó, vì pháp thân Như Lai vẫn còn ở đó, cứ nương vào đó mà thực hành. À, việc tự lợi lợi tha có nằm trong đó hết rồi thì chúng sanh đều được lợi ích. Đó là cái lời Phật nói. Thành ra Phật vẫn là thường trụ, thường trụ, thường trụ đây, thường trụ trong pháp thân. Thứ ba, lập lại tướng mạo vô thường hữu vi để phiến tu. Cho nên phải biết, Phật nhắn lại lần cuối, thế gian đều vô thường, có hợp tất có tan, đừng mang lòng sầu não. À, cái tâm Phật đại bi, thành ra quán sát chúng sanh là thấy có những chúng sanh, những cái bậc mà chưa thành tựu, có cái tâm đau khổ khi Phật mất đó, thì Phật mới dùng cái này để khuyên. À, nhắc lại cho nhớ, nhắc vừa khuyên mà vừa nhắc cái giáo pháp cho nhớ. Tại thường thường là mình nhiều khi mình biết cái vô thường nhưng mà cái tâm nó dẫn sanh cái đó là quên, quên cái tướng vô thường đi, thì Phật mới nhắc lại. À, tất cả cái gì thì có hợp tất có tan, đừng mang lại sang lòng sầu não. Ở mình ở đây đó, mình chấp nhận, mình không có chấp nhận cái này. Nên hợp thì muốn hợp hoài, không chấp nhận tan, thành ra luôn luôn trong cái tâm mình đừng, không có gì mà sầu não được hết trơn á. Cái pháp nhân duyên nó sanh, nó có, nó diệt, có nó diệt, cứ tự tại vậy đó. Đừng có gì sầu não, bởi vì nhiều khi nghĩ có cái chùa, ở cái chùa không có chùa, ở cái chỗ khác. Những cái tâm mình lúc nào hướng đạo, giống cái ờ không có chùa, cho tôi không biết sao này kia đó, không đừng nghĩ vụ đó. À, không bởi vì cái chùa giờ đến nỗi bây giờ nhớ Afghanistan cái tượng Phật đó xây mà đắp núi đá mà tới cái thời nó mất thì tương giá người ta nó cũng bắn sập à. Thấy không? Mà hồi xưa mà cái người mà làm cái tượng núi đá họ nghĩ bao giờ cái tượng mà cho nó núi sập cái tượng Phật mới mất. Thấy không? Nhưng mà tướng nó vô thường tới giai đoạn đó nó phải mất. Thấy không? Thành ra mình đừng nghĩ gì quan trọng. À, cái quan trọng nhất là giữ về cái tâm cho mình đúng trong đường đạo mình đi, còn tất cả cái tướng thế gian nó là vô thường rồi, đừng có sợ việc đó. À, Phật có thể trụ nhiều đời nhiều kiếp giúp mình được mà Phật còn không trụ mà. Thấy không? À, bởi vì cái giáo Phật là trụ để làm cái gì, trong khi giáo pháp nó có sẵn, cái gì nó có sẵn, tâm chúng sanh không còn nghi ngờ, kiến đạo rõ ràng thì cứ theo đi, mà mình có mình tại mình không đi rồi cái đạo Phật ở đời, Phật ở đời tôi cũng nói nhiêu đó. Thấy không? Bây giờ có ra đời, có ra đời thì cũng nói nhiêu đó, mà không ra đời cũng nói nhiêu đó, thì cứ ở đời để làm cái gì. À, và khi thị hiện ra làm những hành động khác, à, quá một thân tướng khác, độ trong cái giới khác, à, thành ra đừng mang lòng sầu não, hiểu được đừng mang sầu não. Tướng thế gian nó giống như vậy. À, cái quan trọng nhất là phải cố tinh tiến, sớm cầu giải thoát. À, cái tâm mình á, bây giờ pháp pháp đã có sẵn, à, cách chỉ dẫn đã có sẵn, thì cái tâm luôn luôn hành trì. Hành trì tức là cái tâm nó hoài làm, hoài làm, hoài trong cái pháp của đạo, để cho cái pháp của phàm nó không có thành cái buông tập trong cái tâm của mình. Mình thấy mình làm cái gì nó hoài thành thói quen. À, chẳng hạn như hồi xưa có người tu hành con chó, tu hoài thì cuối cùng sanh ra là con chó. À, có người bây giờ ăn thịt gà, ăn hoài hoài thì mang nợ cho con gà chết gọi là con gà. Rồi cái tâm mình nó tạo, tâm thân thủ ý mình nó tạo. À, thành ra bây giờ mình biết đạo rồi, cái đường lối đạo có đưa ra rồi, cái cách tu hành của đạo đã có rồi, trừ tham dục thế nào, đừng chấp ngăn chấp ngã thế nào, tâm từ bi thế nào, bồi tâm thế nào, pháp nương tựa như ban bảo thế nào có hết rồi, thì cái tâm làm sao sống hoàn toàn như vậy, tinh tấn đừng cầu cái đó hoài, thì cái tâm đó là tâm của người tu đạo, tâm của một bậc A La Hán, tâm của một bậc giải thoát, tâm của một bậc Bồ Tát. À, thì chết thì chính cái tập khí đó nó tự nhiên mình thắt sanh trong cõi đó. Tu là gì đó, dùng ánh sáng trí tuệ diệt bóng tối vô si mê. À, đó là Phật cuối cùng Phật nhắc lại, đối đạo Phật là tu, là quan trọng là cái trí tuệ. Trí tuệ là hồi nãy nó nói với vị rõ nhiều lần rồi, thế gian thật mong manh. Ở đời sống của mình, mình sanh ra cái thân của mình, việc thân chấp ngã nên cho cái thế gian của nó là cái thường còn vững chắc bền vững, tâm lo tạo tác các pháp thế gian, vì nghĩ rằng thế gian nó thường còn thì cái pháp mình tạo ra thì nó thường còn. Cũng như mình tạo cái nhà, mình tạo tài sản, mình tạo danh vọng, nhưng mà bản chất cái quả địa cầu này nó cũng mong manh, mà thế gian chung quanh tam giới nó cũng mong manh. Đến nỗi là Phật nói là tất cả của cả thế gian cũng như là bị những năm cái nạn mà làm mất, như nạn vua, nạn quan, nạn nặng nước, nặng lửa, nặng gió, thí dụ như đó. Ở đây là động đất, quả tai này kia đó, mong manh lắm. Mình cho nó thường còn, mình cứ lo tạo tác, có cố gắng đeo đuổi tạo đó hoài, bao nhiêu cuộc đời đầu tư vô đó, thấy không? Thì mong rằng là cái đó nó còn mãi, mà biết rằng là khi mình cái thân mình thì nó chết, cái chết nó theo nghiệp nó đi, mà cái đó thì nó không có bền vững, không chút vững bền. Thành ra khi nào mình thấy có cái gì mà vững bền thế gian, mà cái tâm mình không đúng đạo Phật rồi đó. Nay ta diệt độ như trừ bệnh ác, thấy không? Cái Phật mà nói rằng là ngay lúc mà Phật diệt độ đây, đây là cái niềm may của Phật thôi. Đây là từ cái bệnh ác, từ cái bệnh đó là gì? Bệnh chấp ngã, chấp nhân, chấp thân, thấy không? Phật cũng nói là cũng như là nay mình ta diệt độ đây cũng điều may thôi. Thân này đáng xa, Phật nói cái thân của Phật đó là 80 giả đạp, mà 32 đứng tốt 80 giả đạp đó. Mà còn Phật thấy cái thân này đáng xa nữa, huống gì là mình, thấy không? Là vật tội ác cái thân này á. Đối Phật nhắc lại, đại đa số chúng sanh đó, thường cái vấn đề chấp ngã chúng sanh là chấp ngay thân. Cái thân đó là thức để chấp ngã, cho có thân mới thành nó chấp ngã. Bây giờ chẳng hạn như mình không thấy có thân lấy gì mà chấp, thì cho cái thân mới chấp là ngã. Bắt đầu là chấp những cái gì phụ thuộc vào thân, như là cái thân này phải nằm trên cái giường, cái thân này phải ở trong cái nhà, cái thân này phải ăn món này, cái thân này món kia. Chấp thân mà sanh ra chấp đủ thứ. Thành ra Phật nói là nay ta nhiệt độ như là trừ bệnh ác thôi, tức là trừ cái bệnh này, bệnh chấp thân á, thân kiến á, thì ta thấy là thân này đáng xa. Ngay Phật còn thấy như vậy, thấy không? Phật sẽ vậy, lưu cái thân lợi để độ sanh thôi. Khi mà độ sanh xong thì phải xa cái thân, rồi cái thân này không có gì đáng lưu luyến hết trơn á. Còn thế gian mình thì ngược lại, cái thân này là cũng nhiều đáng đủ thứ, là cái sự lưu luyến đủ thứ, phải tự bảo vệ đủ thứ, phải tẩm bổ đủ thứ, cái vấn đề phải tạo hết những cái chung quanh đó, chẳng như nhà cửa rồi thân thuộc họ hàng tùm lum hết. Nếu không có cái thân này hoạt động được, thấy không? Thì Phật nói là thân này đáng xa, mà đã xa cái thân này thì đâu có đáng, đâu có nhà cửa quốc gia họ hàng dân tộc đâu kể gì nữa. Trong cuộc đời Đức Phật quý vị thấy rồi, thấy không? Sanh ra đi tu đâu kể gì tới ba má, thấy không? Rồi xong rồi bắt đầu là đắc đạo rồi cũng đâu có trở gì vua trở lời, mà nhìn ba má và con thấy tất cả chúng sanh là cơ sở chánh, quốc thành thê tử đều bỏ hết. Thì rõ ràng là ngay cái đó hành trì của Đức Phật, rõ ràng là thấy rõ ràng là bỏ cả cái thân, cái ngã sợ cái thân, chấp về những gì dính líu về thân. Còn mình bây giờ mình phải bắt chước tập cho nó quen, bởi vì đó là hình thức của cái ngã, nó bắt đầu phát sanh. Thành ra cuộc đời Đức Phật mình đọc lại thấy được phần cuộc đời là hoàn toàn đúng, là một người hoàn toàn là không có một cái thân kiến, không có cái ngã. Thì mình tu mình bắt chước, ráng bắt chước. Thành ra Phật nói rằng là nay ta diệt độ như trừ bệnh ác, thân này đáng xa là vật tội ác, giả gọi là thân thôi, tức là do nhân duyên tạo tác mà thành, nó là nhân duyên tạo tác. Đức Phật á, Phật tạo thân là do công đức trí tuệ và nguyện mà tạo thân, nhưng mà vì căn tánh chúng sanh mà Phật nói rằng là ngay cái thân của ta đó cũng là vật tội ác, là tứ đại hòa hợp bẩn thiểu dơ dáy tạo thành. Cái thực sự ra đúng nghĩa đại thừa là thân Phật là thân công đức, nó kết hợp tất cả những cái phước báo bao nhiêu đời kiếp tạo thành, nhưng mà trong này để tùy thuận theo dân chúng, tại vì dân chúng thấy cái thân Phật cũng như cái thân của người của họ thôi, cũng có vấn đề là máu huyết, cũng ăn uống, cũng ỉa, cũng đái, cũng bệnh, cũng hoạn, thành ra Phật phải lấy cái đó mà nói, thấy không? Phật thị hiện trong cái mức độ nào thì thị hiện giống thịt chúng sanh như vậy để độ sanh mới được. Bây giờ mình thị hiện trong mức độ của thế gian mà cái thân mình nó không ỉa, không đái, mà trong sạch thơm tho này kia thì nó ngược. Thành ra bắt buộc vì cái nguyện mà quá hiện đúng trong quốc độ giống hệt thân chúng sanh để độ sanh, thành ra Phật mới nói rằng là cái thân của ta giống như vậy. Chứ thực sự mình hiểu Phật rồi thì đây là một cái sự quá thân thôi, nó không có nghĩa đúng nghĩa là một cái thân Phật thật sự. Đây là thân ứng thân để độ sanh, thân Phật thật sự nó không có cái đó, nó không có các tướng bẩn thỉu đó, thấy không? Phải hiểu như vậy nha, nghĩa là thừa là phải hiểu như vậy. Còn đây là hiểu theo cái nghĩa bình thường, để cho mà làm gương cho chúng sanh. Thành ra phải nói rằng nghe ta không phải xả cái thân này, vì nó là vật tội ác, giả gọi là thân thôi, do tứ đại hòa hợp mà thành, chìm trong bể lớn sanh lão bệnh tử. Nó là cái thân chịu sanh lão bệnh tử. Cái thân của Phật đó, nó thực sự ra là thân công đức, nó không có dính níu trong hệ thống sanh lão bệnh tử này. Chẳng hạn như mình nói là báo thân của Phật A Di Đà là sống vô lượng kiếp, không bệnh không hoạn, đại khái như vậy. Nó là báo thân thôi mà đã được như vậy rồi, ha. Người có trí tuệ sao không vui mừng khi trừ diệt được như trừ quán tật à, đây là có nói là theo chúng sanh mà tùy bệnh cho thuốc. Thành ra trong đại thừa nó mới nói Phật Thích Ca Mâu Ni nó chỉ là ứng thân thôi ha. Ứng thân bao nhiêu công đức mà tới tu bao nhiêu đời nó không có tụ vô đây được. Lý do tại sao là tại vì phải làm một cái ứng thân giống với chúng sanh, làm gương cho chúng sanh, cũng tu hạnh nhẫn nhục, cũng tu hạnh tinh tấn, cũng tu hạnh thiền định ha, cũng tu tất cả những pháp ngoại đạo rồi cuối cùng đắc đạo, để chúng sanh thấy rằng là à phải tu như vậy như vậy, rồi ngoại đạo nó tu không thành, nhưng mà phải tu cuối cùng phải dùng cái trí tuệ mới diệt thành, để làm gương cho chúng sanh. Thành ra cũng phải thị hiện thân giống như chúng sanh, thấy không à, cũng có bị ràng buộc trường phục với vợ con à, rồi sao vượt khỏi vợ con mà đi tu, phải là thành ra làm cái gương muốn đắc đạo là phải như vậy như vậy như vậy như vậy như vậy ha. Phải sống một đời như khất sĩ, bỏ ta mi một bình bát, phải diệt được cái tham dục, làm cái gương cho chúng sanh hết á. Thành ra nhiều khi mình coi con đường đạo Phật, mình bắt chước đường đạo Phật thì mình tu cũng là bởi sức mình tu ha. Vì tất cả những hành động nói năng thuyết pháp của đạo Phật, cử chỉ của đạo Phật, cái lối đi đứng cái là tiếp xúc của đạo Phật đều thể hiện cái con đường đạo, cái hành xử của một người đã đắc đạo ha. Bây giờ mình thấy Phật làm cái gì cũng là hay hết mà mình không bắt chước thì tức là cái tâm mình là, cái tâm mình nó chấp vào cái ngã, không chấp nhận như cái đường sống lối sống đó thì đương nhiên là khó vào đạo. Bởi vì tất cả con người mà họ ngộ đạo thì họ làm giống như vậy. À, thầy Phật nói là thành ra Phật chết á, thì Phật nói là không sao không vui mừng khi trừ diệt được cái thân này như trừ quán tật, để nói cho Phật là nhắc lại một lần nữa cái điều này là cái điều quan trọng, là tại vì đa số chúng ta đều chấp vào cái thân, cho thân là ngã. À, thành ra cuối cùng Phật dùng cái thí dụ, dùng cái cặp diệt của mình để nói rằng là đừng có sợ đó ha, đó ha, ha, quý vị phải mừng, đáng lẽ quý vị đừng có buồn mà phải mừng là khi trừ diệt được nó. Rồi cuối cùng là Phật chức phó, tức là giao phó lại. Này các tỳ kheo, phải thường nhất tâm cần cầu giải thoát. Hết thảy các pháp thế gian động hay bất động đều là tướng bại hoại bất an. Các ông hãy yên lặng đừng nói năng nữa. Thời giờ sắp hết, ta muốn diệt độ, đây là những lời giáo huấn cuối cùng của ta. À, thành ra cuối cùng á, đối với những người tỳ kheo là con người đi theo đạo Phật á, thì cái giải thoát là chánh. Thành ra Phật nhắc, Phật nhắc lại, đây Phật nhắc là cái tâm ý của vị sở dĩ xuất gia là cần cầu giải thoát, ha không? À, thì đừng theo cái pháp thế gian nữa, vào cái pháp thế gian đó là pháp động, ha, tức là hay là pháp bất động gì, ha, đều là các tướng, nó không phải là chân thật. Thế nào cái pháp thế gian là nó không có thật nữa. À, thành ra bây giờ à, là Phật sắp nhập diệt rồi à, là hãy nhớ, ráng nhớ những lời của Đức Phật. À, thành ra trong tổ mới dạy rằng là thường phải nhất tâm, tức là dặn dò khiến trụ nơi thật huệ, tức là trí huệ chân thật. À, trí huệ chân thật tức là trí huệ tịch tỉnh an di vô di. Cần cầu giải thoát tức là dặn dò khiến phương tiện tu tập, tức là luôn luôn là cái tâm mong cầu tất cả những cái phương pháp để giải thoát là cái phương tiện Phật đã dạy. À, vì sao? Vì thật huệ khó đắc, tức là chân thật trí huệ khó đắc nên khuyến khích phải nỗ lực tu tập. Dục giới là động pháp, tất cả những pháp thế gian thuộc tinh dục, thuộc động, vì thường thường cái tâm nó chạy lúc chạy chỗ này chạy chỗ kia. À, sắc và vô sắc giới nó thuộc về bất động pháp. À, những người mà thuộc về đắc được sắc thiền, từ sơ thiền đến bát định ha, à, là do tập thiền định mà thành. Thiền định tức là cái gọi là bất động pháp, nên từ cõi sắc và cõi vô sắc là bất động pháp, nó đều là pháp thế gian hết. Tam giới đều pháp thế gian hết, tuy là động tĩnh khác nhau nhưng đều thuộc vô thường vô ngã, không thể không tìm cách ra khỏi. À, thành ra bạn nói là các pháp thế gian động hay bất động, tức là nói tam giới đều là tướng bại hoại bất an, cần phải ra khỏi. Đừng nói năng nữa là khuyên ngừng tam nghiệp, tức là thân khẩu ý à, không có tạo tác nghiệp nữa, để thành tựu pháp khí vô ngã tịch diệt. Thời giờ sắp hết là chỉ đang qua về tịch diệt, không lìa trung đạo, lấy đó làm cứu cánh. Lời giáo huấn cuối cùng tính là chuyển chỉ chính hiển giáo huấn trong pháp trụ trì là tối thắng tối yếu. À, à. Rồi hết. Thì đây là bây giờ tới hết cái Phật Di Giáo Kinh Giải. Đó. Thì sau cái này thì nghỉ khoảng chừng 3-4 tuần tôi giảng cái bài khác, ôm cái gì ôm lại, nghỉ 3-4 tuần đi để có thời giờ ôm, chứ nhiều khi mình dạy liên tục rồi cái gì không có thời giờ ôm tập. Ôm rồi có cái thắc mắc, có cái gì thì ghi ra, thấy không? Rồi cái chắc khoảng 3 tuần nữa, 3 tuần nữa thì bắt đầu là giảng người khác. Thì lúc đó cái buổi đầu giảng có thắc mắc gì đó thì cứ ghi ra hỏi, hoặc là giải quyết đó là xong xuôi đàng hoàng luôn. Thì bắt đầu ra mình coi cái kinh gì thích hợp mình giảng cái kinh đó, thấy không? Cái kinh này nó, mấy kinh này là Di Giáo Tam Kinh này, nó thuộc là ba kinh căn bản của Tỳ Kheo mà nó có liên quan đến Bồ Tát Đạo chút ít. Mình bây giờ người xuất gia, mình ở xuất gia thì cái này làm cái giáo huấn đầu tiên để tu tập, thì nó phát hành đa số nằm trong này thôi, không á. Thì có gì ráng để ý, thấy không? Rồi thôi giờ niệm Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Sáng phải ôm nữa, ôm rồi mà học phải có cái gọi trí tuệ nó